Bài học ngàn vàng tập 2. Chương 7. Thứ Phi Hoàng Hoa tư thông với Đại Thần Lý Bá. Trống trên dòng gác hoàng thành đã sang canh ba. Vạn vật chìm dần trong yên tĩnh. Đèn đuốc trong các cung điện đã tắt bớt. Tiếng đàn địch im dần, nhường lại cho tiếng dế, tiếng côn trùng dưới nồi cỏ lùm cây. Cung điện của Thứ Phi Hoàng Hoa cũng được ấp ủ trong bóng đêm mờ ảo và giấc ngủ yên lành. Nhưng đó là nhìn ở bên ngoài. Chứ bên trong, sau những cánh cửa lim đen bóng, sau những lớp màn gấm rèm châu, ánh đèn bạch lạp vẫn còn rực sáng. Các giò ruột cúc vẫn còn đầy nguyên, và các đĩa cao lương mỹ vị vẫn còn chưa ai động đũa đến. Thứ Phi Hoàng Hoa trong phục sức lộng lẫy đi lui đi tới trong phòng, có vẻ sốt ruột trong chờ. Nàng gõ chiếc quạt the vào miệng bình thủy tinh mấy cái, liền có một cung nữ vòng tay hiện ra sau bức màn. Nàng cất tiếng hỏi: "Sao đến giờ này mà quan đại thần Lý Bá vẫn chưa đến? Người có thưa rõ với đại thần là ta cần gặp ngài gấp lắm không?"
"Thưa lệnh bà, con đã thưa rõ, nhưng quan đại thần bảo thế nào cũng phải đầu canh ba mới đến được."
"Người có nghe tiếng trống đã sang canh ba lâu rồi chăng?"
"Thưa lệnh bà, chắc quan đại thần cũng sắp đến."
Thứ Phi Hoàng Hoa dịu giọng bảo: "Thôi, cho ngươi lui ra." Cung nữ lặng lẽ cúi mình lùi lại sau màn gấm. Liền khi ấy có ba tiếng gõ nhẹ nhưng rất rõ sau bức đố. Thứ Phi Hoàng Hoa vội vã đến nhận một cái chốt gỗ trong góc phòng, và giữa tấm đố một cánh cửa từ từ mở ra. Hoàng Hoa bước ra ngóng trông, thấy quan đại thần Lý Bá vừa đến. Hai người bước vào và khép cửa lại. Thứ Phi ngước mắt nhìn Lý Bá và nói:
"Sao bắt thiết phải chờ sốt cả ruột thế?"
Lý Bá nói: "Phải đợi sang canh ba mới dám ra đi."
"Vì sao?"
"Vì sợ có người rình ngó." Hoàng Hoa vội vã hỏi có vẻ lo sợ:
"Sao, ai rình ngó, có gì bại lộ chăng?"
Lý Bá ngồi xuống ghế, trước bàn đầy rượu và thức ăn, chậm rãi trả lời: "Chưa có gì rõ ràng, nhưng phải đề phòng lão hoàng cái. Hình như lão đang cho người rình mò đó." Hoàng Hoa có vẻ hốt hoảng, mấp máy đôi môi:
"Sao, hoàng cái biết à?"
Lý Bá nói để trấn an Hoàng Hoa: "Chưa có gì rõ ràng, có lẽ nó chỉ nghi ngờ mà thôi."
"Nghi cũng đủ nguy rồi, làm sao bây giờ?"
Lý Bá trấn an: "Chúng ta phải đề phòng thôi, nhưng không có gì phải sợ cuốn lên như thế." Nàng ngước mắt nhìn Lý Bá và nói:
"Chàng làm thế nào để bảo vệ thiếp? Thiếp như bị giam hãm trong cung cấm này, và một ngày thiếp còn sống trong cảnh này là một ngày tánh mạng thiếp như bị treo trên đầu sợi chỉ. Thiếp như đang ngồi trên đống lửa, ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi nghe động tĩnh là thiếp phát quản lên."
Nàng ngập ngừng rồi im lặng, và nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Lý Bá dục: "Nói tiếp đi, nàng muốn cho ta biết chuyện gì nữa?" Nàng mấp máy đôi môi, nói qua tiếng thở:
Thiếp đã có thai."
Thực là một tiếng sét ngang tai. Lý Bá thấy đầu mình choáng váng, chàng tự nói thầm: "Thật là đại nguy biến, chàng đã dự tính, nhưng không ngờ các dự tính đều bị thực tế vượt quá xa. Chàng tưởng tượng mình có thể sắp đặt được mọi việc, không ngờ
mọi việc cứ theo cái đà tiến triển tự nhiên của nó với tốc độ gia tăng, và chàng cứ phải chạy theo mà vẫn không kịp. Chàng bắt đầu nhận rõ cái nguy hiểm của sự liều lĩnh của mình. Chàng cứ tưởng rằng việc của chàng làm sẽ không bị bại lộ được, vì chàng đã sắp đặt và che giấu một cách vô cùng kín đáo. Trước tiên, chàng đã vận động để Vua Đột Quyết tin cậy mình và bổ nhiệm chàng vào chức Tổng quản Đại Thần, là chức vụ giám sát tất cả cung điện và được quyền tự do ra vào các nơi cung cấm. Nhưng để hoàn toàn bí mật sự tiếp xúc thường xuyên giữa mình và Thứ Phi Hoàng Hoa, chàng đã truyền lệnh cho người thân tín là một đường hầm riêng để đi thẳng vào Tây Cung, là nơi Hoàng Hoa đang ở, mà quan quân canh gác không thể thấy được. Thấy Lý Bá trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Hoa lại càng thêm sốt ruột. Nàng dục: "Sao chàng lại ngồi thừ người ra như thế? Không lẽ đành bó tay ngồi chờ chết hay sao?" "Tất nhiên là phải tìm cách đối phó và phải gấp rút thoát ra khỏi ngõ bí này."
"Làm sao thoát được? Chàng thì may ra có thể thoát được, chứ còn thiếp thì một khi đã vào đây là chẳng khác gì đi vào nhà mồ. Một nhà mồ cao sang lộng lẫy hơn những nhà mồ khác, nhưng dù sao cũng vẫn là nhà mồ, không trông gì thoát ra được."
Hoàng Hoa nói xong gục đầu xuống ghế, sụp sùi rơi lệ. Lý Bá ngồi nhìn Hoàng Hoa khóc, ruột rối như tơ giò, nhưng không biết phải làm gì, nói gì để an ủi Hoàng Hoa. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài hiên. Hoàng Hoa dục đứng dậy, Lý Bá cũng đứng dậy theo. Hai người hốt hoảng nhìn nhau. Nàng vội chỉ tay về phía cửa sau, bảo Lý Bá thoát ra ngã ấy và tắt bớt những ngọn bạch lạp ở trên bàn ăn. Sau khi chờ Lý Bá đã biến dạng qua cửa sau, nàng mới gõ chiếc quạt vào miệng bình thủy tinh. Một cung nữ hiện ra trước màn gấm, cúi đầu đợi lệnh. Hoàng Hoa hỏi: "Người có nghe tiếng ai gõ ngoài cửa không?"
"Thưa lệnh bà, có, nhưng con còn đợi lệnh bà có cho phép mở cửa hay không."
"Người ra hỏi xem ai, và tại sao đang đêm khuya lại dám đến gõ cửa làm huyên náo như vậy?" Nàng cung nữ lui ra, một chốc trở vào, mặt biến sắc, tay chân luống cuống. Hoàng Hoa mất bình tĩnh, hỏi gấp: "Ai vậy?"
Thưa quan thái giám và một đội lính tuần phòng gươm giáo sáng ngời, ngài bảo mở cửa cho ngài vào và đang đợi lệnh bà ở ngoài phòng."
Hoàng Hoa ra dấu cho cung nữ dẹp gấp chén bát trên bàn và tiến ra phòng ngoài. Quan thái giám đứng dậy vái chào Thứ Phi và nói ngay lý do sự viếng thăm quy khoắc của mình:
"Thưa lệnh bà, xin lệnh bà thứ lỗi, hạ thần đã đến phá khóa sự yên nghỉ của lệnh bà trong đêm hôm. Nhưng thần vừa được mật tin cho biết."
Hoàng Hoa giật mình, vội hỏi: "Mật tin gì?"
"Thưa, mật tin cho biết một kẻ gian phi đêm đêm thường lãng vãng ở hoàng cung. Bởi vậy, thừa tướng Hoàng Cái truyền lệnh canh phòng cẩn mật và cho phép chúng tôi được quyền lục soát những nơi nào khả nghi có quân gian ẩn núp."
Thứ Phi cười gượng gạo: "Vì thế, đêm nay quan thái giám đến lục soát Tây Cung chăng?"
"Thưa lệnh bà, không hẳn như vậy. Nhưng thần nhân đi ngang qua đây, lắng nghe như có tiếng thì thầm từ trong cung đưa ra, nên dừng lại và muốn biết xem tiếng thì thầm ấy do đâu mà có."
"Nếu thật có tiếng thì thầm thì chắc đó là của bọn cung phi, chứ còn ai nữa?" Quan thái giám tỏ vẻ do dự, định giải thích thêm, nhưng rồi chỉ trả lời:
"Lệnh bà dạy đúng, có lẽ tiếng đó là tiếng thì thầm của bọn cung phi."
Nói xong, quan thái giám vái chào và quay ra. Thứ Phi Hoàng Hoa truyền cung nữ đóng cửa và vào phòng trong. Nàng thay xiêm y và đặt mình xuống giường loan, nhưng trằn trọc suốt đêm không sao nhắm mắt được. Mặc dù nằm trên nệm gấm, Thứ Phi có cảm tưởng như nằm trên chông gai, và đầu óc nàng quay cuồng với trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang. Nàng không ngờ sự thế xây giường nhanh chóng đến thế. Mới ngày nào là một thiếu nữ tuyệt thế giai nhân được tuyển vào cung làm thứ phi, và được vua sủng ái. Chao ôi, những ngày vàng và đêm ngọc, những cuộc vui suốt sáng, những trường cười thâu đêm, những yến ẩm ca sang, những tiền hô hậu ủng. Thế rồi chẳng mấy chốc vua theo duyên mới, bỏ quên nàng trong cung lạnh một mình. Những ngày dài trơ trọi cô đơn và chờ đợi nối tiếp theo nhau, năm này sang năm khác, nàng sống dò dỏ một mình giữa đám cung nữ thờ ơ lặng lẽ. Vua như quên lãng sự hiện diện của nàng trong Tây Cung. Một đôi khi, để làm cho quân vương nhớ lại, nàng truyền cho bọn cung nữ tổ chức linh đình một hội hoa đăng và rước vua đến dự. Vua nể lòng nàng ngự đến, nhưng buổi yến chưa mãn, vua đã diện cớ mệt mỏi đứng dậy và ra về. Sau những cuộc yến ẩm thất bại như vậy, hoàng hoa lại càng chán ngán, buồn tủi hơn bao giờ hết. Từ đó, nàng biến nói, biến cười, biến trang điểm và thêm quán tức quân chương. Nhưng rồi một biến cố quan trọng xảy đến. Đó là sự nổi loạn của Thạnh Bảo. Vua đột quyết phải bỏ cung điện ra đi. Hoàng hoa tháp tùng theo và sống qua những ngày lưu vong. Nhưng chính trong biến cố nguy nan ấy, nàng lại thấy cuộc đời bớt lạnh lẽo, cô quạnh. Cũng chính trong tai biến ấy mà nàng để ý đến một viên tướng tài, diện mạo khôi ngô. Đó là Lý Bá. Lý Bá lúc bấy giờ được vua giao phó nhiệm vụ phò giá hoàng gia. Do đó, chàng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với hoàng hoa, và mối tình vụng trộm nguy hiểm giữa hai người nảy sinh từ đó. Thế rồi hoàng cái khôi phục được ngôi vua, đuổi quân ngoại xâm ra khỏi nước, sắp đặt lại triều đình, nêu cao bài học ngàn vàng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động trong cung điện. Từ ngày bài học ngàn vàng được ghi khắc trên các đồ đạc ở Tây Cung, Thứ Phi Hoàng Hoa không khỏi thấy thắc mắc, do dự trong lòng. Nhưng vì lửa dục vọng quá mãnh liệt, nàng bất chấp tất cả và lờ đi như không thấy mấy chữ: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Nàng muốn nhắm mắt để khỏi thấy mấy chữ ấy, nhưng hậu quả việc làm bất chính của nàng mỗi ngày mỗi biểu hiện rõ ràng và lớn dần với cái bào thai trong bụng nàng. Chương 8. Thứ Phi Hoàng Hoa nổi điên đập phá tất cả những đồ đạc có ghi khắc bài học ngàn vàng. Thứ Phi Hoàng Hoa nhuốm bệnh vì đã quá lo lắng, sợ hãi. Sau hôm quan thái giám đến gõ cửa ở Tây Cung, nàng đã thao thức suốt đêm và lên cơn sốt nặng. Nàng mê sảng, nhìn đâu cũng thấy mấy chữ hậu quả, nhảy múa reo hò trước mặt mình, chung quanh mình. Những tiếng reo hò ấy làm cho vua đột quyết nghe được, khám phá ra tội lỗi của nàng và thiết trào ngay tại Tây Cung để xử tội nàng. Nàng bị xử treo cổ trong chợ Kinh Đô, và Lý Bá bị xử trảm trước võ trường. Khi sợi dây thòng lọng bắt đầu xiết cổ nàng, nàng kinh hoảng thét lên và tỉnh dậy. Từ hôm đó, nàng sốt liên miên và nói mê sảng:
"Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi."
Cung nữ tính cẩn, không dám tâu cho vua Đột Quyết biết, nhưng mật báo cho Lý Bá hay. Hai hôm sau, Lý Bá theo đường hầm đến thăm nàng trong đêm khuya. Nhìn thấy Lý Bá, nàng tỉnh lại, sụt sùi khóc và gian xin người cứu thoát mình ra khỏi đường cùng. Lý Bá an ủi nàng và hứa sẽ tìm phương cứu nàng. Chàng nghĩ nếu không còn cách nào thì sẽ đem nàng cùng tẩu thoát qua ngã hầm bí mật. Nhưng giải pháp ấy là một giải pháp hạ sách, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến. Là một người nhiều tham vọng, đầu óc chàng đang dự tính một kế hoạch lớn lao thâm độc hơn. Chàng tự bảo, có nhiều khi rủi mà thành may, chuyện đời không biết đâu mà lường trước được, miễn là khôn khéo và dám làm. Sau hôm được Hoàng Hoa cho biết nàng đã thọ thai 2 tháng, Lý Bá ban đầu không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng sau đó khi về tư thất, chàng nghĩ đến một âm mưu rất táo bạo. Nguyên là biết vua Đột Quyết đang sủng ái một bà phi mới được tuyển vào cung, và nàng này cũng đang có thai được vài tháng. Lý Bá dự tính sẽ mượn người thân tín trong cung, chờ lúc nàng thứ phi này sinh nở thì sẽ đem con của Hoàng Hoa sang tráo và thủ tiêu hài nhi của nàng phi kia. Như thế vừa phi tan sự gian dối giữa chàng và Hoàng Hoa, vừa cái dựng cơ nghiệp cho con của chính mình sau này. Chàng mong ước nếu đó là một đứa con trai thì chàng sẽ vận động cho nó kế nghiệp đế vương sau này. Chàng lại tự bảo, miễn là khôn khéo và dám làm thì mọi việc rồi sẽ chiều theo ý muốn của mình. Nhưng mặc dù khôn khéo và thông minh, chàng không nghĩ đến sự lâm bệnh của Hoàng Hoa. Bệnh mê sảng của nàng có thể làm hỏng âm mưu của chàng. Cho nên chàng lại phải trù nghĩ thế nào để cho các quan ngự y đừng đến chữa bệnh cho nàng. Vì nếu họ đến khám bệnh thì sẽ biết ngay là nàng có thai, và mọi sự sẽ bại lộ. Cũng may là Lý Bá đến thăm thì Hoàng Hoa lại hết mê sảng. Có lẽ bệnh của nàng là một thứ bệnh thần kinh, vì lo sợ quá mà phát ra. Và nếu đã là một bệnh tinh thần thì phải dùng tinh thần mà chữa. Nghĩ vậy nên chàng dùng lời lẽ hết sức cả quyết để trấn an nàng, cam đoan với nàng thế nào nàng cũng sẽ được chàng bảo vệ và đưa nàng ra khỏi ngõ bí hiện tại. Hoàng Hoa không rõ Lý Bá làm cách nào để cứu mình, nhưng nghe những lời khẳng khái của Lý Bá, nàng cũng đỡ lo một đôi phần. Nhưng sau khi Lý Bá ra về, bệnh mê sảng của nàng lại trở lại. Những chữ hậu quả lại nhảy múa, reo hò, chạy tung tăng khắp nhà. Rồi không phải những chữ ấy, mà chính những đồ đạc, chén bát ly tách có ghi khắc bài học ngàn vàng đều động lại, lắc lư, nhảy múa. Chúng như một bầy con nít mặc áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo trắng, mang trước ngực một tấm bảng có ghi khắc bài học ngàn vàng, và nắm tay nhau thành nhiều vòng tròn chạy quanh nàng, vòng chạy ngược, vòng chạy xuôi, làm nàng chóng mặt. Nàng tức giận đứng dậy thét bảo chúng đứng lại, nhưng chúng không để ý đến sự giận dữ của nàng, vẫn cứ vừa chạy nhảy vừa reo hò. Nàng tức giận quá, trở đầu chiếc quạt đập mạnh vào đầu chúng, mỗi đứa mỗi cái. Thế là chén bát ly tách vỡ tan tành, rơi loãng choảng xuống nền đá hoa. Tiếng ly tách chén bát vỡ làm nàng hồi tỉnh, dương đôi mắt kinh hãi nhìn. Bọn cung nữ cũng chạy vào và rất đổi lo sợ trước quang cảnh đổ nát của đồ đạc, chén bát trong phòng. Chúng tự bảo nếu hoàng thượng biết được
Thứ Phi đã dám cả gan đập vỡ tất cả đồ đạc có ghi khắc bài học, thì chắc chắn Ngài sẽ không tha thứ được tội phạm thường của Thứ Phi đã dám chống lại quyết nghị của vua, được xem như là một quốc sách. Cung nữ đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì quan thái giám đã đứng sừng sững trước mặt. Ông nhìn quanh, quan sát một hồi rồi lặng lẽ đi ra. Thứ Phi và cung nữ nhìn theo rồi nhìn nhau lo lắng. Sáng hôm sau, vua Đột Quyết và một số đình thần, trong đó có thừa tướng Quàng Cái và đại thần Lý Bá, đi vào Tây Cung. Mọi người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, và không ai buồn nhìn đến bọn cung nữ đang phủ phục hai bên lối vào phòng Thứ Phi Hoàng Hoa. Khi vua và đình thần vào phòng, Hoàng Hoa vẫn ngồi im trên ghế tràng kỷ và phe phẩy chiếc quạt hoa. Nàng cười mỉa mai: "Các người hôm nay mới đến thăm ta đó chăng? Ta cảm ơn nhé. Hãy kiếm ghế mà ngồi chơi." Thừa tướng Quàng Cái nói giọng gay gắt:
"Tội khi quần đến thế là cùng tục."
Lý Bá chống chế: "Ai là chấp trách một người loạn trí?" Vua Đột Quyết xoay lại hỏi Lý Bá:
"Có loạn trí thật không?
Tâu cứ nhìn cử chỉ và nhất là đôi mắt thất thần là biết ngay."
Trong khi vua quan đang bàn tán thì Hoàng Hoa lại cất tiếng dõng dạc như phán bảo:
"Ta đã đập bể tất cả đồ đạc, chén bát có ghi khắc bài học tồi tệ kia hết rồi. Các ngươi hãy bảo đem các thứ đồ đạc khác cho ta dùng, nhưng nhớ đừng ghi khắc những bài học kia vào nữa, ta không thích đâu nhé."
Dài ba tiếng cười khúc khích không kiềm chế nổi phía sau vua. Quàng Cái lại gây gắt phê bình:
"Điên mà ăn nói cũng khôn ngoan bằng mười tỉnh táo."
Lý Bá lại nói nửa đùa nửa thật: "Người điên có thể rất là khờ dại mà cũng có thể rất khôn ngoan."
Vua phán: "Điên mà khờ khạo thì đáng tha thứ, nhưng điên mà khôn ngoan hơn người thường thì thật nguy hiểm, phải trị."
Lý Bá vội vã tiếp lời vua:
"Tâu phải chữa trị thì đúng hơn."
Vua Đột Quyết xoay lại hỏi Lý Bá:
"Khanh bảo chữa trị như thế nào?"
Lý Bá nhìn bở cờ trong bụng: Tâu thần nghe đồn ở núi Bảo Trúc có một đạo sĩ chữa bệnh điên hay lắm. Nếu bệ hạ muốn thử tài đạo sĩ ấy thì thần xin phụng mạng đi rước về."
Vua Đột Quyết quay lại hỏi các triều thần:
"Các khanh nghĩ thế nào? Có nên mời đạo sĩ ấy không?"
Hoàng Cái ngăn:
"Tâu hoàng thượng, nếu quả thật mắc bệnh dù là bệnh điên thì nên chăng chữa bằng y dược, và triều đình ta không thiếu gì lương y có tài. Còn đạo sĩ hay phù thủy thì chỉ chữa tà ma, thần tưởng không nên rước về đây làm gì."
Nhưng các đại thần khác có khuynh hướng mê tín dị đoan, khi nghe có một đạo sĩ có tài thì rất mong muốn được biết tài năng ra sao, nên đều phụ họa theo với Lý Bá. Họ tâu:
"Bệnh điên có thể do nhiều nguyên nhân, có thứ điên do quả bốc trong tạng phủ lên đầu óc, nhưng cũng có thứ điên do ma quỷ nhập vào. Lệnh bà là người bình thường khỏe mạnh, nay bỗng nhiên mất trí thì đó có lẽ là do ma quỷ khuấy rầy. Nếu có đạo sĩ có tài chữa trị thì cũng không nên câu nệ."
Thế là vua đồng ý giao phó cho Lý Bá đi mời đạo sĩ ở núi Bảo Trúc về trào.
Thank you.
Chương 9. Đạo sĩ Lý Mậu chữa bệnh điên cho thứ phi Hoàng Hoa. Trong khi Lý Bá đi triều thỉnh vì đạo sĩ ở núi Bảo Trúc chưa về, thì ở kinh đô, dân chúng đều nhôn nhao bàn tán về tin đồn một vị thánh nhân vừa xuất thế. Nhiều điểm lạ làm cho mọi người chú ý. Trên vỏ nhiều trái cây như ổi, xoài, bầu, bí đều hiện rõ mấy chữ: mừng thánh nhân ra đời. Ngay trên đầu những con cá lóc người ta mua ở chợ mang về làm thịt cũng có thấy hiện mấy chữ ấy. Trong triều, từ vua đến quan lớn quan nhỏ đều chăm chú theo dõi những hiện tượng trên với một tâm trạng khắc khoải chờ mong. Trong khi ấy, bà Thứ Phi Hoàng Hoa trong Tây Cung càng điên thêm và đập phá thêm đồ đạc. Một tuần sau, có tin Lý Bá đã triều thỉnh được đạo sĩ và sắp về đến triều đình. Từ sáng sớm hôm ấy, chợ không nhóm, dân chúng nghỉ việc để đứng hai bên đường đợi xem đám rước đạo sĩ mà ai cũng nghĩ rằng đó là thánh nhân. Trong triều, du quan cũng sốt ruột ngồi chờ đón đạo sĩ. Đến gần trưa, đám rước mới xuất hiện ở cửa Tây Hoàng Thành. Thực là một quang cảnh kỳ lạ mà dân chúng kinh đô chưa từng thấy trong các đám rước. Đi đầu là một đàn khỉ mặc áo xanh, quần đỏ, bịch khăn chữ nhất. Mỗi con dẫn một người. Hai tay bị trói và cổ bị xiềng trong một cái gông lớn. Một sợi dây xích, một đầu buộc vào gông và đầu kia bọn khỉ nắm dẫn đi. Tiếp theo là một bọn đàn bà mặc đồ giỏ, nai nịch gọn ghẽ, gươm giáo, lông mày dễ lưỡi mát, xếch ngược lên thấu đỉnh trán và có râu mép. Mỗi người cởi một con thú dữ như cọp, beo, sư tử, gấu, nhiều nhất là gấu. Và tuyệt nhiên không có một con hươu, nai, trâu, ngựa. Nhưng con thú dữ nào cũng trông vẻ mặt rất hiền lành, ngoan ngoãn hơn ngựa trâu. Rồi đến những chàng thư sinh gầy ốm, đầu chích khăn dành, mặt yếm đỏ và váy đen. Chân đi hài dung, nhưng trên ngực mỗi người đều mang nhiều huy chương và một cái bảng lớn với hai chữ Võ Tướng Mã Giang. Sau cùng là kiệu của đạo sĩ Lý Mậu do tám bà khiêng. Những người theo hầu hai bên kiều, người đội khay trầu, kẻ đội tráp thuốc, kẻ phất quạt lông, kẻ che lòng, đều là phái nữ. Lẫn trong đám nữ tỳ ấy, chỉ có độc một mình đại thần Lý Bá là đàn ông. Ngài đi thụt lùi trước kiệu, cứ mỗi bước lại giái một cái. Đạo sĩ ngồi trên kiều hoa, dáng điệu rất uy nghi, đầu chích khăn điều, mặc áo trắng sọc xanh, mang một chiếc hy vàng, một chiếc hy đen. Một chân đạp lên hình mặt trăng, một chân đạp lên hình mặt trời. Ở giữa hai chân là hình âm dương. Ngài nhắm lim dim đôi mắt, miệng lăm râm niệm chú. Một tay bắt ấn, một tay nắm một vòng tròn, mà người ta thầm bảo nhau đó là tấm kính chiếu nguyên hình. Mặc dù không trông thấy gì cả, ngài đang lim dim bỗng mở to đôi mắt nhìn hai bên đường. Thấy dân chúng há miệng ngơ ngác nhìn mình, liền tỏ vẻ khó chịu, vẫy tay gọi một bà đến thì thầm mấy tiếng. Bà này hốt hoảng chạy đến bên Lý Bá, cũng thì thầm mấy tiếng. Lý Bá như sực nhớ điều gì,
nhìn dân chúng hai bên đường, nói có vẻ gắt.
Thánh nhân xuất hiện, sao không hoan hô mà đứng ngay ra nhìn vậy?
Thế là những tiếng hoan hô chào mừng thánh nhân ra đời vang dội hai bên đường, và dân chúng sắp thành hàng ngũ đi hộ tống theo sau kiều. Đám rước đi thẳng vào hoàng cung, dừng lại trước sân rồng và sắp thành hai hàng trước đền vua. Đạo sĩ xuống kiều, bước lên điện và cúi mình vái chào vua đột quyết. Nhà vua ra hiệu cho đạo sĩ ngồi xuống ghế bên phía hữu mình. Sau những lời chào hỏi thường lệ, vua chỉ vào đám người tháp tùng hỏi đạo sĩ:
"Trẫm cũng đã chứng kiến nhiều đám rước, nhưng chưa thấy đám nào rước lạ lùng như đám rước của đạo sĩ. Chẳng hay những hình thức và phục sức của những người trong đám rước có ý nghĩa gì chăng?"
Đạo sĩ trả lời rất tỉnh: "Tâu hoàng thượng, bần đạo chẳng thấy gì là lạ lùng cả. Có lẽ hoàng thượng chỉ quen nhìn bề ngoài của cuộc đời, của sự vật, nên thấy cái lối sắp đặt và trang phục đoàn tùy tùng của bần đạo có vẻ khác thường. Nhưng nếu hoàng thượng có dịp nhìn được bản chất bên trong của cuộc đời, của sự sống hiện tại, thì hoàng thượng sẽ thấy hiện tượng của đoàn tùy tùng là phản ánh trung thực bề trong của sự vật. Và khi ấy, hoàng thượng sẽ không cho là lạ lùng kỳ dị nữa."
Vua đột quyết tò mò hỏi tiếp: "Làm sao có thể thấy được bề trong của cuộc đời và sự vật?"
"Tâu, đó là kết quả công phu tu luyện của bần đạo trên 30 năm trời tại núi Bảo Trúc."
Vua tỏ vẻ nghi ngờ: "Nhưng thấy như vậy có đúng không? Chỉ một mình khanh thấy thì làm sao có thể đảm bảo được đó là sự thật?"
Đạo sĩ Lý Mậu nhìn vua, mỉm cười có vẻ bí mật và nói:
"Tâu, nếu hoàng thượng muốn thì bần đạo sẽ làm cho hoàng thượng thấy rõ sự thật ấy."
Vua vội vã hỏi: "Làm sao thấy được? Khanh làm thế nào cho trẫm thấy đi?"
"Hoàng thượng sẽ được toại nguyện."
Nói xong, đạo sĩ bắt ấn niệm chú, rồi nâng tấm kính chiếu nguyên hình lên. Đạo sĩ đưa trước mặt vua đột quyết, rồi nói nhỏ bên tai vua:
"Hoàng thượng hãy nhìn một lượt tất cả bá quan văn võ trong triều qua tấm kính này, rồi sẽ hiểu ngay ý nghĩa của đoàn khỉ dẫn người trong đám rước của bần đạo."
Vua nhìn vào tấm kính, và đạo sĩ Lý Mậu từ từ đưa tấm kính từ phía hữu sang phía tả trước mặt triều thần. Vua nhìn xong ngẩn ngơ một lúc, rồi hỏi đạo sĩ:
"Thế ra họ có ít nhân tính đến thế sao?"
"Tâu, họ có xu hướng trở về với thủy tổ loài người."
Vua lại hỏi:
"Còn đàn bà lại có râu và cỡ thú dữ như thế, nghĩa làm sao?"
"Tâu hoàng thượng, hãy soi tấm kính này vào các cung phi mỹ nữ đứng hầu sau lưng hoàng thượng thì sẽ hiểu ngay."
Vua lại xoay lưng nhìn ra phía sau, qua tấm kính nhìn xong, ngài thất sắc hỏi đạo sĩ:
"Âm tình đến thế sao?"
Đạo sĩ trả lời có vẻ hớm hỉnh:
"Bần đạo tưởng rằng hoàng thượng cũng đã nhận thấy điều này từ lâu."
Vua có vẻ áy náy khó chịu về câu trả lời có vẻ phàm thượng của đạo sĩ. Ngài trả tấm kính lại cho Lý Mậu. Đạo sĩ hỏi:
"Hoàng thượng không muốn nhìn thêm sự thật nữa chăng?"
"Không, nhìn thêm trẫm sẽ không còn thấy hứng thú làm vua trị vì thiên hạ nữa."
Đạo sĩ lấy tấm kính bỏ vào đãi rồi tâu:
"Tâu hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng cho mời bần đạo đến đây có dụng ý gì? Xin cho bần đạo được tường."
"Trẫm muốn đạo sĩ dùng phép thuật của mình để chữa trị cho thứ phi đang mắc bệnh loạn trí. Có lẽ thứ phi bị ma quỷ hành."
Lý Bá nãy giờ đứng im lặng bên cạnh đạo sĩ, tiến ra quỳ tâu:
"Tâu thưa hoàng thượng, đạo sĩ từ núi Bảo Trúc về đây, đường xá xa xôi cách trở, đã đi liên tiếp trong mấy ngày, thật vất vả. Nay về đến triều, xin để đạo sĩ được nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe khoắn trong người, rồi hãy chữa trị." thần sẽ xin cán đáng mọi việc ăn ở nghỉ ngơi của đạo sĩ và đoàn tùy tùng cho được chu đáo. Vua bằng lòng và giao phó mọi việc tiếp đãi đạo sĩ cho Lý Bá đảm trách và truyền cho đạo sĩ được nghỉ ngơi vài hôm trước khi vào cung chữa bệnh cho Thứ Phi Hoàng Hoa. Không hiểu nhờ pháp thuật cao cường như thế nào mà hai hôm sau, khi đạo sĩ và nhà vua đi đến Tây Cung, thì Thứ Phi Hoàng Hoa tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và lễ độ. Nàng đã cúi xuống quỳ lạy vua và đạo sĩ và xin ăn năn hối cải lỗi lầm đã xúc phạm đến mình rồng. Nhất là nàng tỏ ra vô cùng sợ hãi trước những lời phán bảo của đạo sĩ. Đạo sĩ nói với Thứ Phi, nhưng nghe như nói với một người nào khác:
từ nay ngươi không được làm loạn ở Tây Cung, cũng như ở các cung điện khác nữa, nghe chưa?
Thứ Phi ngoan ngoãn vâng dạ. Đạo sĩ lại tiếp:
ta biết ngươi oan ức, nổ khí xung thiên, ngươi có thể đốt cháy tất cả hoàng thành cung điện này được. Nhưng từ nay đã có ta, ta cấm ngươi hoành hành như vậy. Ngươi hãy bỏ ngay ý định ám hại hoàng thượng, khuấy phá các cung phi, nghe chưa?
Thứ Phi vái lại xin chừa:
ta sẽ tâu với hoàng thượng, làm cho ngươi một cái miếu ở phía sau hoàng cung. Đêm ngày sẽ có người hương khói, nhưng ngươi sẽ không được rời khỏi nơi ấy, đi phấy khóa trong hoàng cung nữa, nghe chưa?
Thứ Phi lại ngoan ngoãn vân vân dạ dạ. Vua đột quyết ngạc nhiên hỏi đạo sĩ:
khanh nói chuyện với ai vậy? Sao lại bảo sẽ làm miếu thờ Thứ Phi? Thứ Phi còn sống sờ sờ đấy mà.
Đạo sĩ nói có vẻ bí mật:
hoàng thượng hãy nhìn vào tấm kính chiếu nguyên hình này, tức sẽ biết bần đạo đang nói chuyện với ai. Người này chắc không xa lạ đối với hoàng thượng.
Vua nhìn vào tấm kính, bỗng giật mình kinh hãi, sắc mặt tái xanh. Cũng trong lúc ấy, Thứ Phi giật mình quằn quại than khóc. Vua nói giọng xúc động: trẫm xin lỗi khanh. Trẫm ăn năn hối hận từ ngày ấy đến nay, nhưng trẫm không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm. Một người khi đã chết rồi thì biết làm sao cho sống lại được. Nhưng chắc khanh cũng đã hiểu cho lòng trẫm khi trẫm đã ra lệnh tha tội chết cho con khanh là Thạnh Bảo và cho trở về làm dân giả. Một ngày kia, sau khi tội giấy loạn của Thạnh Bảo được nguôi quên trong lòng người, trẫm sẽ phục hồi chức tước cho nó.
Từ nay, trẫm sẽ theo lời đạo sĩ truyền, dựng cho ngươi một ngôi miếu thật lớn tại hoàng cung và khắc một tấm bia với những dòng chữ vàng: Thanh Phong Đề Đốc Đại Thần.
Thứ Phi Hoàng Hoa gục đầu lại tạ vua. Đạo sĩ rút dải lụa đỏ trong đải ra bắt ấn, niệm chú, rồi vừa rủ dải lụa nghe một tiếng đét, vừa dậm chân nạt lớn: xuất! Thứ Phi bỗng té xuống bất tỉnh và được bọn cung nữ dìu đặt lên giường. Trong khi ấy, các bà đệ tử của đạo sĩ đốt đuốc chạy ra cửa như đang đuổi theo một bóng ma quỷ, vừa chạy vừa hò reo và đánh trống. Thanh la, chuông mõ in ỏi. Họ đuổi bóng ma quỷ ra đến tận bờ thành hoàng cung và đóng xuống đáy một cái đinh sắt lớn. Vua và đạo sĩ rời Tây Cung trở về chánh điện. Trong khi đi giữa đường, vua đột ngột hỏi đạo sĩ:
đạo sĩ có biết vì sao Thứ Phi Hoàng Hoa đập phá tất cả những đồ đạc chén bát có khắc ghi bài học ngàn vàng chăng?
Tàu Thứ Phi đâu có đập phá, đó là quan đề đốc Thanh Phong đấy chứ.
Tại sao quan đề đốc lại làm như vậy?
Tàu quan đề đốc quán bài học ngàn vàng, chính vì bài học ấy mà ông ta chết.
Đạo sĩ yên lặng một phút rồi lại cất tiếng nói tiếp:
vả lại bài học đâu có đáng giá gì,
mà trọng vọng quá thế.
Vua ngạc nhiên nhìn đạo sĩ, hỏi lại với không tin hai lỗ tai mình.
Đạo sĩ nói gì? Bài học không đáng giá gì cả à?
Tâu, hoàng thượng tha tội cho tánh thẳng thắn của bần đạo. Bần đạo mới dám nói hết ý nghĩ của bần đạo.
Đạo sĩ cứ nói đi.
Đạo sĩ Lý Mậu do dự một chốc, rồi chậm rãi nói.
Tâu hoàng thượng, bài học mà hoàng thượng đã mua của ông già với một giá quá đắt như vậy, thực ra chỉ để răn dạy kẻ thường dân vô học, bọn con nít thì được, chứ không xứng đáng để cho một vị đại vương như hoàng thượng dùng làm khuôn vàng thước ngọc, lại càng không xứng đáng để được đem ra làm một quốc sách, được ghi khắc trên các đồ đạc vật dụng trong triều.
Vua đột quyết, bị Chạm Tử Ái hỏi gắt.
Đạo sĩ tu luyện theo môn phái nào? Đạo sĩ có tin luật nhân quả không?
Tâu, bần đạo tu luyện theo phép tắc riêng của bần đạo, chứ không theo một môn phái sẵn có nào. Đối với sức tu luyện của bần đạo, thì luật nhân quả không có tác dụng gì nữa. Bởi bần đạo có thể gieo giống này mà gặt quả khác. Bần đạo có thể biến nước thành lửa, hóa đá thành cơm, hồ phong quán vũ theo ý muốn.
Chẳng có thể tin lời đạo sĩ được chăng?
Tâu, hoàng thượng sẽ có dịp thấy tận mắt những điều ấy.
Nói xong, Lý Mậu vái chào vua và trở về công quán cùng đoàn tùy tùng.